Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa 30 Tết của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là chỉ còn chưa đầy 12 giờ đồng hồ nữa, cả nước sẽ bước vào mùa xuân mới, xuân Tân Sửu. Năm Canh Tý với rất nhiều điểm đặc biệt sắp qua, năm của trí tuệ và bản lĩnh, để sáng lên một Việt Nam bền bỉ, kiên cường, chống chịu với bão lũ và dịch bệnh. Một Việt Nam kiến tạo, hành động, với khát vọng phát triển và đổi mới. Vạn vật, muôn người và cả đất trời đang chờ đón thời khắc giao hòa giữa năm Canh Tý và Tân Sửu để vững bước vào năm mới, để tiếp tục nhân lên những giá trị Việt, để đích đến cuối cùng là người dân ấm no, hạnh phúc, đất nước phát triển, phồn vinh. Thưa quý vị và các bạn, hơi ấm mùa xuân đang lan tỏa trên từng nếp nhà, góc phố. Trên những dẻo cao miền núi phía Bắc, hương xuân đang vấn vít mây trời, thấp thoáng vầng lửa ấm trong những mái nhà sáng màu tôn mới. Theo quan niệm của người vùng cao, ngọn lửa ấm áp chính là sự khởi đầu cho cuộc sống trong ngôi nhà mới, cầu mong những điều may mắn và sung túc. Tết Nguyên đán năm nay, hơn 90 hộ đồng bào nghèo tại huyện biên giới Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng vui hơn với niềm vui đón xuân bên bếp lửa ấm áp trong những ngôi nhà đại đoàn kết. Phóng viên Công Luận sẽ giúp chúng ta cùng cảm nhận niềm vui này.
Nhóm bếp lửa giữa nhà, kính cáo trời đất tổ tiên để bắt đầu cho cuộc sống trong ngôi nhà mới. Bà Vương Thị Mị ở xóm Ma Bản, xã Đa Thông không khỏi nghẹn ngào. Chồng mất sớm, để lại bà với 8 người con. Cuộc sống chỉ trông vào nương ngô và sắn. Bây giờ, sống gần hết cuộc đời mới có được ngôi nhà nền xi măng sạch sẽ, không bị dột ngày mưa, vách tôn chắc chắn để ngăn những cơn gió lạnh buốt ngày đông giá.
Năm nay mẹ con tôi có nhà mới đón Tết như thế này, tôi mừng lắm, không còn lo bị gió rét. Các cháu được trong nhà ấm cũng bớt ốm, bớt ho hơn. Tôi cảm ơn các chiến sĩ công an, cảm ơn bộ đội, cảm ơn các cán bộ giúp tôi có được mái nhà ấm áp này. Có nhà rồi, tôi yên tâm làm ăn để sớm thoát nghèo.
Cùng được đón Tết trong ngôi nhà mới, gia đình chị Vương Thị Pàng, dân tộc Mông tại thôn Tành Cà Lưa, xã Quý Quân, huyện Hà Quảng, tíu tít trang hoàng lại bàn thờ gia tiên. Gia đình chị Pàng cũng là một trong những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Con út của chị lại mắc bệnh thiểu năng trí tuệ. Chồng chị bị tai nạn giao thông, thường xuyên ốm đau, nên gánh nặng lo toan, chút tất cả lên đôi vai người phụ nữ làm lũ này.
Tôi rất là cảm ơn sự hỗ trợ của Bộ Công an và tôi rất là vui vì được đón năm mới, lại vừa có nhà mới ở. Thì bây giờ thì cũng có nhà mới ở rồi thì hai vợ chồng sẽ cố gắng là cùng nhau là chăm lo cho các con để các con được học hành tốt hơn.
Niềm vui của bà Mị, chị Pàng cũng là niềm vui chung của hơn 90 hộ nghèo khó khăn về nhà ở tại huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng dịp Tết này. Từ quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm sau chuyến đi công tác tại một số xã vùng cao của huyện Hà Quảng cuối năm 2020, chỉ trong vòng hơn một tháng, các cán bộ chiến sĩ công an cùng lực lượng quân đội, chính quyền và nhân dân địa phương đã bắt tay vào thực hiện với mục tiêu hoàn thành sớm giai đoạn 1 chương trình hỗ trợ nhà ở cho các hộ gia đình khó khăn kịp đón xuân vui Tết. Hà Quảng là huyện khó khăn của tỉnh Cao Bằng với hơn 90% là đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó số hộ nghèo lên tới gần 1.100 hộ, phần lớn đều khó khăn về nhà ở. Và 90 căn nhà hoàn thành trong hơn một tháng là nỗ lực của hàng trăm cán bộ chiến sĩ, đoàn viên thanh niên tham gia vận chuyển nguyên vật liệu, trực tiếp xây dựng trong điều kiện thời tiết giá lạnh của mùa đông. Ông Hoàng Văn Sải, Bí thư chi bộ Lũng Luông, xã Lũng Nặm, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng xúc động.
Xóm của chúng tôi là cũng là được hỗ trợ là hơn chục hộ. Với những người được hỗ trợ về cái chương trình này là thấy bà con là nhân dân là rất là phấn khởi. Vì là mình có cái ngôi nhà mới, thay đổi cái đời sống của gia đình.
Dự kiến sẽ có 868 hộ gia đình được hỗ trợ sửa chữa hoặc làm nhà mới từ số kinh phí 35 tỷ đồng của Bộ Công an và thành phố Hà Nội trao tặng. An cư mới lạc nghiệp, những ngôi nhà ấm cúng và vững chãi sẽ giúp người dân ổn định cuộc sống, yên tâm sản xuất, bám bản, bám làng. Bà Nguyễn Lâm Thị Tú Anh, Bí thư Huyện ủy Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng cho biết.
Với cái tỷ lệ hộ nghèo của Hà Quảng nó rất là cao, hơn 33%. Thì trong đó cái tiêu chí thiếu hụt về nhà ở thì cũng rất là lớn. Giai đoạn 2 của chúng tôi là còn gần 800 nhà nữa. Với hai loại hình đó là hỗ trợ kinh phí để xây dựng nhà mới và hỗ trợ để sửa chữa nhà ở. Thì thời gian là hết quý 1 năm 2021 là về cơ bản là Hà Quảng là sẽ không còn các nhà, các cái hộ gia đình nghèo có khó khăn về nhà ở gì. Thì đấy cũng là một cái hỗ trợ rất là quý báu và nguồn động viên rất là lớn để mà chúng tôi thực hiện cái nhiệm vụ giảm nghèo trong cái thời gian sắp tới.
Ngoài trời gió lạnh, sương muối mịt mù, nhưng trong những căn nhà đại đoàn kết, rộn tiếng nói cười và niềm vui lấp lánh trong ánh mắt của người già, trẻ em, họ có lẽ cảm nhận rõ hơn sự ấm áp của bếp lửa ngày xuân, bởi đó là ngọn lửa của tình đoàn kết quân dân nơi biên cương Tổ quốc.
Không khí xuân cũng đang tràn ngập trên đảo Trần thuộc xã Thanh Lân, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh, hòn đảo Tiền Tiêu, vùng Đông Bắc Tổ quốc. Và có lẽ Tết Nguyên đán Tân Sửu sẽ là cái Tết đáng nhớ của quân dân đảo Trần, bởi đây là cái Tết đầu tiên ánh sáng điện lưới quốc gia đã về với xã đảo, giúp quân và dân trên đảo thêm tin, thêm yêu mảnh đất đầu sóng ngọn gió, vững tâm bám biển, bám đảo, cùng nhau phát triển kinh tế và bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Tiếng nhạc sập sình phát ra từ ngôi nhà trên đảo khiến không khí ở đây thật sôi động. Cửa hàng tạp hóa của chị Nguyễn Thị Săn tất bật đón chuyến tàu cuối cùng trong năm. Tất cả những thực phẩm như thịt, tôm cá, rau củ quả được chị Săn đóng gói cẩn thận và đặt vào tủ lạnh. Từ ngày có điện lưới quốc gia, chị đã sắm thêm 2 chiếc tủ đông lạnh để bảo quản thực phẩm tốt hơn. Chị Săn cho biết, lâu nay mỗi tháng phải bỏ ra từ 3 đến 4 triệu đồng để mua dầu về chạy máy phát. Nhiều khi tiền bán hàng còn không đủ tiền mua dầu.
Trước khi chưa có điện thì rất là khó khăn. Những lúc mà hàng mà không phát điện lên thì nó hỏng. Nên là rau thịt không phát điện lên thì nó cũng hỏng. Thì đá thì không có mà phân đá ở đất liền ra rất là khó. Gia đình tôi cứ về ngày nổ máy lên mấy tiếng để cho rau thịt nó đỡ hỏng. Từ lúc có điện rồi thì tôi cũng thấy rất là vui và phấn khởi vì có điện rồi thì cuộc sống nó cũng đỡ vất vả.
Lâu nay, nguồn điện cung cấp cho quân dân trên đảo lấy từ pin mặt trời và mua dầu diesel về chạy máy phát điện. Mỗi ngày máy phát điện chỉ chạy từ chập tối đến 22 giờ đêm và các loại điện thoại, đèn pin đều phải đợi đến khoảng thời gian này mới có thể sạc lại. Sau 22 giờ, đảo Trần lại chìm vào bóng tối giữa trùng khơi mênh mông. Chỉ còn lại ánh đèn lấp loáng của ngọn hải đăng cùng tiếng sóng biển vỗ từng đợt. Chị Nguyễn Thị Cảnh, trưởng thôn đảo Trần cho biết.
So với cái thời điểm chỉ có điện vài tiếng, nhưng đến bây giờ kể cả người ta có dùng điện cả ngày, đồ điện người ta có cắm 24/24 đi chăng nữa thì cái tiền đấy nó cũng giảm hơn so với một nửa của cái chi phí trước. Thì cái giá cả chi phí nó còn thấp hơn nhiều. Mấy hai nữa những cái dịch vụ người ta muốn mở rộng được ra, ví dụ dịch vụ hậu cần nghề cá này, làm đá sạch phụ cho những cái tàu buôn trên sông để ướp hàng này. Hoặc là những cái dịch vụ sửa chữa máy móc tàu thuyền hàn xì các thứ thì người ta lại mở được nhiều cái nghề hơn. Nên là chắc chắn là cái cuộc sống nó sẽ khác hơn.
Ngày 2 tháng 9 năm 2020, Quảng Ninh chính thức khánh thành và cấp điện lưới quốc gia ra đảo Trần với gần 20 km đường dây trung áp 22 kV, trong đó có hơn 13,5 km cáp ngầm dưới biển và gần 7 km đường dây trên không, 3 trạm biến áp với tổng công suất 460 kV-ampe cùng đường dây hạ áp và hệ thống thiết bị phụ trợ, công tơ đo đếm điện. Người dân trên đảo sẽ không thể quên đêm đầu tiên có điện lưới, ánh đèn sáng trên đảo khi mặt trời hừng đông. Thiếu tá Trịnh Công Đức, cán bộ bảo vệ trạm radar 480, vùng 1 Hải quân vui vẻ. Điện lưới ra đảo, anh em trên trạm lại nhớ những can dầu 10 lít trên lưng mỗi ngày vượt gần 2 km đường núi khúc khuỷu để lên trạm.
Trong cái ngày đấy thì tất cả anh em mà chụp và quay lại cái video mà khánh thành cái công trình điện lưới quốc gia ra đảo đấy thì đều là khoe với gia đình. Và đó là cái là rất chi đáng nhớ và một như kiểu một cái lịch sử thay đổi cái diện mạo của đảo.
Có điện lưới quốc gia, Tết năm nay đảo Trần trở nên nhộn nhịp hơn. Gắn bó với đảo Trần gần 5 năm, trong đó 3 năm liền ăn Tết trên đảo. Trung tá Đào Xuân Nguyên, chính trị viên phó đồn biên phòng đảo Trần nói.
Có điện lưới ra đảo Trần thì cũng kiến nghị về đề xuất đảng và nhà nước thời gian tới quan tâm đầu tư cái mạng lưới viễn thông ra đảo rộng khắp để giúp cho cái công tác nắm bắt trao đổi tình hình giữa các lực lượng trên đảo cũng như là với nhân dân, ngư dân bảo vệ tin tức tình hình liên quan đến chủ quyền trên biển đảo.
Từ khơi xa nhìn vào, đảo Trần về đêm lung linh ánh điện. Những đứa trẻ trên đảo hào hức ngồi trước màn hình TV, phần lớn vừa được mua từ đất liền gửi ra. Có điện, câu chuyện ngày xuân của người dân trên đảo xoay quanh những dự định làm ăn mới. Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 sẽ là một cái Tết không thể nào quên với đảo Trần.
Người thuyền ta ra khơi cá về nặng lưới hơn.
Nếu ai hỏi hạnh phúc là gì, thật khó để có một câu trả lời trọn vẹn. Bởi như thế nào là hạnh phúc là cảm nhận riêng, là quan điểm riêng của mỗi người, không có mẫu số chung. Hơn một năm nay, hình ảnh những thanh niên mặc áo vàng ân cần đưa những người bệnh lên những chuyến xe không đồng đã trở nên khá quen thuộc với người dân ở thành phố Đà Nẵng. Tết đến, khi mọi người quây quần bên gia đình thì họ vẫn cần mẫn trên những chuyến xe miễn phí, chở theo những niềm vui cho ngày sum họp. Với họ, hạnh phúc đơn giản là cho đi. Phóng viên Phương Cúc, thường trú tại miền Trung, đã có một trải nghiệm thú vị trên chuyến xe không đồng trong ngày cuối năm. Mời quý vị và các bạn cùng đồng hành và cảm nhận.
Quý vị và các bạn thân mến, tôi đang có mặt trên chuyến xe không đồng xuất phát từ thành phố Đà Nẵng, chở bệnh nhân Phạm Thị Lời, người dân tộc Khơ Rê, trở về huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi. Được biết thì gia cảnh chị Phạm Thị Lời hết sức khó khăn, thuộc diện hộ nghèo của địa phương. Sau gần một tháng ra bệnh viện Đà Nẵng điều trị, chị được đưa về trên chuyến xe không đồng. Chào chị ạ, hiện nay thì sức khỏe của chị như thế nào rồi ạ?
Bệnh cô thì không mổ được, bởi vì nó gãy cái chân thì gãy một bên. Họ điều trị bằng thuốc, mà gia đình khó khăn quá.
Vậy thì hôm nay khi mà được về quê trên chuyến xe không phải trả tiền như thế này thì chị cảm thấy như thế nào ạ?
Mừng lắm, vui lắm. Cảm ơn các bác sĩ ở đây. Cảm ơn toàn thể ở đây giúp đỡ.
À vâng, đây chỉ là một trong hàng trăm chuyến xe miễn phí chở bệnh nhân nghèo từ các bệnh viện tại thành phố Đà Nẵng trở về nhà ở khắp mọi nơi suốt một năm qua. Có trường hợp thì bệnh viện cho về vì sau khi chữa hết bệnh, nhưng cũng có những trường hợp bệnh nhân trở về vì không còn hy vọng cứu chữa. Và với nhiều bệnh nhân, số tiền 1-2 triệu đồng để thuê xe trở về quê là quá lớn.
Dân quê cũng khó khăn cho nên chuyến xe này là phục vụ cho người bệnh, là mọi người cũng phấn khởi để mừng để về được với lại nhà.
Em cũng rất là xúc động, thì mong là sẽ có rất nhiều những cái chuyến xe là như vậy, rồi được sự quan tâm của tất cả mọi người như vậy để tất cả những cái bệnh nhân ở đây được trở về quê.
Tôi có đồng hóa, bỏ xe nghĩa tình này rất cảm ơn, cảm xúc thì bèn qua như cỡ đêm đi mừng quá ngủ không được.
Tưởng chừng công việc đơn giản chỉ là đón đưa bệnh nhân về nhà là xong. Thế nhưng theo chân họ mới thấy, không có tấm lòng yêu thương người nghèo thì không thể làm được. Đằng sau những chuyến xe nghĩa tình đó là biết bao nhà hảo tâm thầm lặng cho đi. Người thì góp sức, người lại góp tiền hỗ trợ, mua xăng dầu, tạo điều kiện cho chuyến xe không đồng được lăn bánh, chở bệnh nhân nghèo về nhà. Anh Nguyễn Ngọc Huy, thành viên chuyến xe không đồng cho biết.
Cũng có cái quỹ nhưng không bù đủ, hỗ trợ mình một chút ít nào đó thôi. Thấy bà con khổ quá thì mình cũng giúp đỡ cho bà con. Công với xe đồ thì mình còn chưa tính, thì cái chuyện xăng dầu thì ăn thua gì đâu.
Còn nhớ, những ngày thành phố Đà Nẵng thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch COVID-19, anh Trương Vinh Phúc, điều hành đội xe này đã dùng đến chiếc xe 16 chỗ của gia đình làm phương tiện chở bệnh nhân xuất viện. Có những ngày, hàng trăm bệnh nhân ra viện. anh Phúc cùng anh em đội xe phải di chuyển liên tục, vất vả như các lực lượng tuyến đầu chống dịch. Với các anh, bữa cơm nuốt vội có khi chỉ là ổ bánh mì rồi vội vã lên đường.
Nói chung là còn sức là còn chạy, tại vì cái nhu cầu của bà con người bệnh nghèo rất là nhiều. Có nhiều người người ta cũng chưa biết, và trong cuộc sống người ta cảm thấy người ta nhận được cái điều đó từ mình, thì bắt đầu người ta cũng làm những một cái điều nhỏ hơn mình cho một cộng đồng.
Thưa quý vị và các bạn, mùa xuân mới lại về, dù nắng hay mưa, ngày hay đêm, các thành viên trong nhóm thiện nguyện chuyến xe không đồng luôn mở rộng vòng tay giúp đỡ những phận đời bất hạnh. Họ cho đi mà chẳng mong nhận lại, đồng cảm với những hoàn cảnh khó khăn bất hạnh trong cuộc sống. Những thành viên chuyến xe không đồng mùa xuân này lại lặng thầm đưa các bệnh nhân nghèo trở về gia đình trong niềm vui hạnh phúc, chan chứa yêu thương.
Vâng, xin được cảm ơn phóng viên Phương Cúc với những trải nghiệm thật ý nghĩa trên chuyến xe không đồng mang thêm niềm vui trong ngày Tết đoàn viên. Quý vị và các bạn, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, sáng nay nước ta có 18 ca mắc COVID-19 ghi nhận trong nước, gồm Hải Dương 15 ca và Quảng Ninh 3 ca. Còn thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật thì Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội cho biết, thành phố vừa ghi nhận một trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 là cháu bé 2 tháng tuổi, con trai của bệnh nhân 1725. Tin vui là đúng ngày 30 tháng Chạp, 27 bệnh nhân COVID-19 điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 2 thuộc Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương đã được ra viện, trở về ăn Tết cùng gia đình. Phóng viên Linh Giang, thường trú tại khu vực Đông Bắc, thông tin.
Đại diện Bộ Y tế và các y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai, đại diện Sở Y tế tỉnh Hải Dương và Bệnh viện Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương đã trao giấy ra viện cho 27 bệnh nhân COVID-19 của Hải Dương đã được điều trị khỏi. Những bệnh nhân này có địa chỉ thường trú tại thành phố Chí Linh, thị xã Kinh Môn, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương và thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Chúc mừng những bệnh nhân đã khỏi bệnh, được về nhà ăn Tết với gia đình. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai lưu ý, bệnh nhân sau khi xuất viện cần tiếp tục tuân thủ các quy định cách ly tại nhà, chung tay vì cộng đồng phòng chống dịch bệnh.
Bạch Mai là đơn vị được tăng cường hỗ trợ về chuyên môn, đã kịp thời đưa vào điều trị, được chăm sóc y tế các bệnh nhân nhiễm COVID tại Hải Dương. Và các bệnh nhân đó tiến triển tương đối tốt, tuy nhiên có một số trường hợp nặng thì đã cơ bản là được điều trị. Còn các trường hợp được cách ly, điều trị ngay từ đầu thì tiến triển thuận lợi. Và hôm nay có thêm 27 bệnh nhân ra viện. Tôi nghĩ đây là một cái món quà hết sức là hạnh phúc, đặc biệt là đối với người dân để có cái lòng tin đối với ngành y tế Việt Nam cũng như là chính phủ.
Bệnh viện Dã chiến số 2 điều trị bệnh nhân COVID-19 đặt tại Bệnh viện Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương. Từ ngày 29 tháng 1 đến nay, bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị 153 bệnh nhân COVID-19. Trong đó có 12 bệnh nhi, 2 bệnh nhân mang thai, bệnh nhi bé nhất mới 28 ngày tuổi, bệnh nhân lớn tuổi nhất năm nay 74 tuổi. Có 35 bệnh nhân tổn thương phổi, 4 bệnh nhân nặng, 7 bệnh nhân có bệnh nền.
Trước đó vào lúc 0 giờ sáng nay, khu 6 phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, khu dân cư gia đình bệnh nhân số 1553 cư trú cũng chính thức được gỡ bỏ phong tỏa. Người dân trong khu phố phấn khởi vì được trở lại cuộc sống bình thường và vui đón Tết. Phản ánh của phóng viên Duy Thái và Nguyễn Dương, thường trú tại khu vực Đông Bắc.
Khu vực phong tỏa có 47 hộ dân với gần 200 nhân khẩu tại các tổ 1, 4, 5 thuộc khu 6 phường Hồng Hà. Trước khi gỡ bỏ phong tỏa địa điểm trên, thành phố Hạ Long đã yêu cầu các lực lượng tổ chức phun khử trùng bên trong và toàn bộ khu vực xung quanh khu dân cư, yêu cầu các công dân trong khu vực thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch COVID-19, khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Đúng 0 giờ hôm nay, tất cả 6 chốt kiểm soát ra vào khu 6 phường Hồng Hà được tháo gỡ.
Tất cả bà con ở khu phố 6 này nói chung là rất là phấn khởi. Đúng vào ngày phút chót này thì mọi người đã được tự do để chuẩn bị một cái Tết đoàn viên cùng với gia đình và tất cả mọi người ở khu phố 6 này. Cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ tận tình của tất cả các chính quyền trong thời gian cách ly.
Đến ngày hôm nay rất là thấy là thoải mái mà rất là sung sướng, phấn khởi lắm. Mà cảm động lắm, giờ này muốn mong cho tất cả nước của mình là không có ai bị COVID nữa.
Cuộc chiến chống COVID-19 vẫn chưa kết thúc và người dân càng không được chủ quan. Người dân khu 6 phấn khởi đón chào mùa xuân mới với hy vọng một mùa xuân mà dịch bệnh COVID-19 sẽ được đẩy lùi, như họ đã làm được.
Tại Hà Nội, sau khi có kết quả xét nghiệm lần 3 âm tính với COVID-19, 20 giờ tối qua, 29 Tết, 28 học sinh và phụ huynh tại điểm cách ly trường tiểu học Xuân Phương thuộc quận Nam Từ Liêm đã được về nhà đón Tết và tự cách ly tại nhà. Những trường hợp còn lại sẽ tiếp tục được xét nghiệm và cho về tự cách ly tại nhà khi có đủ các điều kiện. Và đề phòng trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trong dịp Tết, chủ trì cuộc họp của Thường trực Thành ủy về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ yêu cầu lãnh đạo các quận, huyện và thành phố không được rời thành phố trong dịp Tết để chỉ đạo công tác phòng chống dịch trừ trường hợp bất khả kháng. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn nghe một số thông tin thời tiết đáng chú ý trong ngày 30 Tết.
Thưa quý vị, Bắc Bộ nói chung, thủ đô Hà Nội nói riêng có một ngày 30 Tết thời tiết tương đối thuận lợi, ban ngày trời nắng ấm áp với nhiệt độ cao nhất khoảng 24-25 độ, mây thay đổi tạo cảm giác dễ chịu. Đêm nay sẽ không có mưa, trời rét nhưng nhiệt độ thấp nhất cũng không dưới 12-14 độ. Tại các tỉnh Trung Bộ, các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cùng chung hình thái thời tiết, chiều nay nắng ráo, nhưng về chiều tối và đêm nhiều khả năng sẽ có mưa rào và dông, tuy nhiên mưa chỉ xuất hiện rải rác ở vài nơi. Còn trên biển hiện nay trường gió đông bắc có cường độ trung bình, duy trì trên hầu khắp các vùng biển sẽ có mưa rào và dông vài nơi. Riêng vịnh Bắc Bộ và vùng biển quần đảo Hoàng Sa không mưa với gió đông bắc cấp 3 đến cấp 5.
Thưa quý vị và các bạn, sự kiện quốc tế được quan tâm nhất trong 24 giờ qua có lẽ là việc Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc điện đàm đầu tiên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kể từ khi nhậm chức hồi cuối tháng 1 vừa qua. Phóng viên Phạm Huân, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ đưa tin.
Theo Nhà Trắng, Tổng thống Biden đã gửi lời chúc năm mới tới người dân Trung Quốc và trao đổi với Chủ tịch Tập Cận Bình một số vấn đề, bao gồm chống dịch COVID-19 và các thách thức đối với an ninh y tế toàn cầu, biến đổi khí hậu và chống phổ biến vũ khí. Tổng thống Biden khẳng định các ưu tiên của mình trong việc bảo vệ an ninh, thịnh vượng, sức khỏe và đời sống của người dân Mỹ, cũng như duy trì một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Tổng thống Biden cũng nhấn mạnh sự quan ngại đối với các hoạt động kinh tế không công bằng của Bắc Kinh và động thái của Bắc Kinh trong một số vấn đề liên quan tới Hồng Kông, Đài Loan và Tân Cương. Theo Nhà Trắng, Tổng thống Biden cũng cam kết theo đuổi các hoạt động can dự thiết thực và hiệu quả nhằm thúc đẩy lợi ích của người dân Mỹ và các nước đồng minh của Mỹ. Cuộc điện đàm giữa Tổng thống Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình khá được trông đợi trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực dưới thời chính quyền tiền nhiệm ở Mỹ. Cuộc điện đàm được thực hiện cùng ngày Tổng thống Biden công bố thành lập lực lượng đặc trách nghiên cứu về Trung Quốc thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ. Phát biểu tại sự kiện này, ông Biden nhấn mạnh Mỹ cần đối mặt với các thách thức ngày càng tăng từ Trung Quốc nhằm duy trì hòa bình và bảo vệ các lợi ích của mình ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và trên thế giới.
Trong diễn biến liên quan, phía Trung Quốc khẳng định cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo Trung Mỹ là tín hiệu tích cực gửi tới thế giới. Tin của phóng viên Bích Thuận, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Bắc Kinh, Trung Quốc.
Chủ tịch Trung Quốc khẳng định việc quan hệ Trung Quốc và Mỹ được nối lại và phát triển là một sự kiện quan trọng nhất trong quan hệ quốc tế hơn nửa thế kỷ qua. Ông đánh giá, mặc dù mối quan hệ này trải qua không ít thăng trầm và khó khăn, nhưng về tổng thể gặt hái thành quả to lớn, đem lại hạnh phúc cho người dân hai nước, đồng thời thúc đẩy hòa bình, ổn định, thịnh vượng của thế giới. Ông tái khẳng định mong muốn hai nước tuân thủ tinh thần không xung đột, không đối đầu, tôn trọng lẫn nhau, hợp tác cùng thắng, tập trung vào hợp tác, kiểm soát bất đồng, thúc đẩy mối quan hệ Trung-Mỹ phát triển lành mạnh, ổn định, đem lại lợi ích thiết thực cho người dân hai nước, đóng góp xứng đáng vào cuộc chiến chống dịch bệnh, thúc đẩy sự hồi phục của nền kinh tế thế giới và gìn giữ hòa bình ổn định ở khu vực. Ông cũng mong muốn phía Mỹ kiểm soát và xử lý ổn thỏa các vấn đề hai bên có quan điểm khác biệt với sự tôn trọng, bình đẳng và mang tính xây dựng. Ông đề xuất hai bên tái thiết lập các cơ chế đối thoại, hiểu đúng các chính sách và ý đồ của nhau để tránh hiểu nhầm và phán đoán sai. Chủ tịch Trung Quốc cũng yêu cầu Washington xử lý thận trọng các vấn đề liên quan đến chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, cũng như tôn trọng các lợi ích cốt lõi của Trung Quốc như Đài Loan, Hồng Kông, Tân Cương. Ông Tập cho rằng Trung Quốc và Mỹ có thể hợp tác rộng rãi trên nhiều lĩnh vực, trong đó có biến đổi khí hậu, đồng thời tuyên bố sẵn sàng đối thoại thẳng thắn và mang tính xây dựng với Washington. Theo phía Trung Quốc, nguyên thủ hai nước cho rằng cuộc điện đàm hôm nay sẽ gửi tín hiệu tích cực đến thế giới. Hai bên nhất trí sẽ duy trì liên lạc chặt chẽ về quan hệ Trung Mỹ và các vấn đề cùng quan tâm.
Liên quan đến tình hình tại Myanmar, Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo Mỹ sẽ trừng phạt các quan chức quân sự đã chỉ đạo cuộc đảo chính tại Myanmar hồi đầu tháng. Các lệnh trừng phạt của Mỹ sẽ được công bố trong tuần này. Tổng thống Joe Biden nhấn mạnh quân đội Myanmar phải từ bỏ quyền lực vừa giành được và thể hiện sự tôn trọng đối với ý nguyện của người dân nước này được thể hiện trong cuộc bầu cử ngày 8 tháng 11 năm ngoái. Theo Tổng thống Joe Biden, Mỹ đang tiến hành các bước nhằm ngăn chặn giới chức quân sự Myanmar tiếp cận khoản tiền 1 tỷ đô la Mỹ trong các quỹ của Myanmar ở Mỹ. Ông Joe Biden cũng kêu gọi quân đội Myanmar trao trả tự do cho bà San Suu Kyi và các lãnh đạo chính trị khác đang bị bắt giữ. Phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Donald Trump hôm nay tiếp tục diễn ra. Theo quy trình luận tội, những nghị sĩ phụ trách luận tội tại Hạ viện sẽ đảm nhiệm vai trò là các công tố viên và các luật sư của ông Donald Trump. Mỗi bên sẽ có 16 giờ trong vòng 2 ngày để trình bày lập luận của mình. Tờ Washington Times cho hay phiên tòa có thể kết thúc sớm nhất vào cuối tuần. Các luật sư của ông Donald Trump đã kêu gọi Thượng viện bác bỏ những cáo buộc mà họ cho là vi hiến. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thật sự chưa 30 Tết của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Vâng, thưa quý vị, Tết đến, ai cũng có ước vọng được về nhà. Nhưng với những người lính biên phòng, đón xuân nơi biên giới không chỉ là nghĩa vụ mà còn là mệnh lệnh từ trái tim. Để giữ gìn không khí đón Tết bình yên, sum vầy, những ngày này, lực lượng bộ đội biên phòng vẫn bám chốt, tiếp tục hành trình không mệt mỏi, làm lá chắn di động, ngăn chặn làn sóng dịch bệnh xâm nhập từ bên ngoài, nối tiếp những đêm trắng ngày dài, tuần tra trên dọc dài biên giới, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Phóng sự Đêm trắng nơi biên cương Tổ quốc của phóng viên Nguyên Nhung sẽ giúp quý vị cảm nhận rõ hơn về những hy sinh lặng thầm của người chiến sĩ biên phòng nơi phên dậu của Tổ quốc.
Sau quay theo nhiệm vụ đã phân công tuần tra đoạn biên giới.
Ca đổi gác giữa các chiến sĩ chốt biên phòng thôn biên giới Sim San 2, xã Y Tý, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai diễn ra gần sáng trong tiết trời mưa lạnh. Cùng tuần tra gần 10 cây số, các chiến sĩ được tạm nghỉ chân, luân phiên cho chiến sĩ khác, đảm bảo trên địa bàn chốt phụ trách cả ngày lẫn đêm, không lúc nào vắng bóng bộ đội biên phòng. Nghỉ chân sau chặng tuần tra, thiếu tá Bùi Ngọc Bài chia sẻ.
Tôi và được trực chốt ở trong chốt Chim Sa này, ngăn chặn người nhập cảnh trái phép và người qua lại khu biên giới trái phép. Trong này đúng thực sự là thời tiết khắc nghiệt này rất vất vả và cũng do cái thời tiết nữa, hai nữa là cũng đi lại, đường xá đi lại nó cũng vất vả. Nói chung là chúng tôi là suốt ngày đêm 24/24 trực đi tuần tra dọc theo biên giới, chốt đảm bảo được thực hiện tốt cái nhiệm vụ được giao. Tết năm nay, đoàn Tết ở trên này thôi, vợ cũng thấu hiểu cho mà.
Đơn sơ như hành trang người chiến sĩ, chốt biên phòng được dựng bằng bạt, khung tre, nứa cơ động. Hai chiếc phản hẹp chỉ đủ hai người đặt lưng để luân phiên cho ba người ở chốt sau mỗi hành trình tuần tra. Chốt đặt nơi hoang vắng, không điện, nước phụ thuộc vào nguồn nước suối tự nhiên, sóng điện thoại khi có khi không. Vậy nhưng nơi nào có các anh, nơi đó luôn ngập tràn mầm xanh sự sống. Những vạt rau cải cúc, cải bắp xanh thẫm, tự tay các anh trồng, mọc lên từ những khe đất hiếm hoi nơi núi đá. Gà mẹ, gà con, chó mèo cũng được các anh nuôi cho chốt biên cương bớt đi phần quạnh vắng. Chiều về, các anh lại nhóm lên bếp lửa hồng với rau tự trồng, trứng gà nuôi hoặc cá khô. Bữa cơm tuy đơn sơ nhưng vô cùng ấm áp nơi biên cương thanh vắng. Đối với các anh, điều khó khăn nhất không phải là điều kiện sống, mà là làm sao để phát hiện và ngăn chặn người nhập cảnh trái phép kịp thời. Như tâm sự của thiếu tá Tạ Văn Thủy, trực chốt số 3 tại biên giới thôn Khu Chu Lìn, xã A Lù, huyện Bát Sát.
Khó là hai bên biên giới này nó không có cửa khẩu. Đấy, không phải cái lối mở nào cả, đây là chỉ có đường mòn dân sinh. Cho nên chỗ nào người ta cũng đi được, suối thì là suối cạn. Đấy là cái vất vả nhất, cho nên là anh em cứ phải tuần tra 24/24, phát hiện kịp thời mới ngăn chặn được kịp thời.
Theo Đại tá Kiều Phi Hùng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Biên phòng tỉnh Lào Cai, Tết này khi dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp. Vì vậy, Biên phòng tỉnh Lào Cai tăng cường duy trì hơn 50 chốt trực biên giới.
Thì Bộ Biên phòng tỉnh Lào Cai đã xây dựng cái kế hoạch tăng cường đấu tranh trấn áp tội phạm, đặc biệt là xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới, chỉ đạo các cái lực lượng đứng chân trên địa bàn phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương là không tham gia tiếp tay đưa đón các cái đối tượng xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới, chỉ đạo các đơn vị tăng cường tuần tra kiểm soát, đặc biệt tập trung vào các cái cửa khẩu, lối mở, các cái lối mòn qua lại biên giới, kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý tất cả các cái đối tượng nhập cảnh từ bên kia biên giới vào, không để dịch bệnh lây lan vào nội địa và cộng đồng.
Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết quyết tâm cao của Bộ Quốc phòng trong phòng chống dịch.
Cấp ủy và chỉ huy các đơn vị các cấp phải đề cao vai trò trách nhiệm trong tình hình hiện nay.
tuyệt đối không được chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch và phải chịu trách nhiệm về công tác phòng chống dịch tại đơn vị. Yêu cầu Bộ Tổng Tham mưu và Ban Chỉ đạo các cấp phải kích hoạt và thực hiện tốt cái trực chỉ huy sẵn sàng chiến đấu và trực cái phòng chống dịch 24/24, xử lý tốt các cái tình huống dịch, kiện toàn các cái ban chỉ đạo các cấp, duy trì như thời chiến, thực hiện nghiêm cái chế độ báo cáo như sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu.
Từ những đêm không ngủ, tháng 1 vừa qua, trên toàn tuyến biên giới đã có hơn 85.000 người được làm thủ tục xuất nhập cảnh. Lực lượng biên phòng đã tiếp nhận và chuyển địa phương cách ly 20.538 người. Trong đó, bộ đội biên phòng đã phát hiện 7.206 trường hợp nhập cảnh trái phép. Không chỉ những ngày giáp Tết này mà cả trong và sau Tết, các chiến sĩ nơi biên cương Tổ quốc tiếp tục hành trình không mệt mỏi, làm lá chắn di động, ngăn chặn làn sóng dịch bệnh thâm nhập từ bên ngoài. Nối tiếp những đêm trắng, ngày dài tuần tra trên dọc dài biên giới.
Anh bộ đội biên phòng từ miền xuôi tới đây, thường tuần tra anh qua mang nặng tình quê thiết tha. Anh qua bao núi đồi, vượt qua ngàn con suối.
Thưa quý vị, Tết Nguyên đán năm nay là một cái Tết đặc biệt với nhiều người, nhiều gia đình, trong đó có những bác sĩ đang thực hiện nhiệm vụ ở những khu cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19. Mỗi gia đình không may phải cách xa trong dịp Tết đều có một câu chuyện, một cảm xúc, một nỗi niềm khác nhau. Mời quý vị và các bạn cùng phóng viên Phương Thoa đón Tết với các bác sĩ ở tâm dịch COVID-19 để thấy rằng dù cách ly hay phong tỏa thì những tấm lòng vẫn luôn hướng về nhau trong ngày Tết đoàn viên.
Bệnh nhân thì ở đây từ ngày 28 tháng 1.
Trái với mọi năm, chỉ phải trực Tết một ngày. Năm nay, bác sĩ Nguyễn Đức Đợi, khoa hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Phổi tỉnh Quảng Ninh đón một cái Tết mà theo cách nói vui của anh là dài vô tận. Sáng ngày 30 Tết hôm nay, bác sĩ Đợi cùng các đồng nghiệp thức dậy thật sớm, không phải để dọn dẹp nhà cửa, cũng chẳng phải ra ngoài mua sắm, sửa soạn đón Tết. Trong khu cách ly tập trung của Bệnh viện số 2 tỉnh Quảng Ninh, các y bác sĩ vẫn miệt mài với công việc thăm khám cho những người dân phải cách ly vì dịch COVID-19.
Mỗi năm thì Tết thì cũng chỉ trực một ngày thôi thì vẫn được về sum họp với gia đình. Năm nay thì cũng năm đầu tiên về không được ăn Tết thì với vợ con, thì ra cũng cảm giác cũng hơi buồn một chút, hơi cảm giác hơi hụt hẫng. Mình thì thời gian đi chống dịch còn nhiều hơn ở nhà.
Ngoài nhiệm vụ điều trị cho các bệnh nhân F0, đo thân nhiệt, lấy mẫu xét nghiệm, kiểm tra sức khỏe của người cách ly, các y bác sĩ còn làm nhiệm vụ đi từng phòng đánh thức, phát cơm cho mọi người. Bất cứ giờ nào, dù lúc đang ăn hay đang ngủ, sáng sớm hay đêm khuya, có ai gặp vấn đề về sức khỏe như đau đầu, đau bụng, đứt tay là các bác sĩ lập tức có mặt nhanh chóng xử lý. Bác sĩ Nguyễn Đức Đợi chia sẻ, có những ngày bệnh nhân vào nhiều, khi kết thúc xong công việc, họ mới kịp giật mình nhận ra bữa cơm vẫn chưa ăn, đôi chân phải chạy quần quật mà chưa một phút được nghỉ, là chuyện như cơm bữa.
Thì trong ngày cũng có chia ca chia kíp, bệnh nhân có diễn biến, bao giờ bệnh nhân ổn định thì mới ăn. Nhiều hôm những 2 giờ chiều mới được ăn là chuyện bình thường. Anh em nhiều khi cũng khát nước, cũng mệt, nhưng mà thôi cố gắng vì bệnh nhân, không ngại khó hay khổ như là mấy hôm đầu chẳng hạn. Hôm 28, 29 ấy, bệnh nhân nó vào số lượng nó quá ăn nước. Anh em nhiều khi cũng đêm cũng không được ngủ, được chậm mắt khoảng 1-2 tiếng thôi, nó lại làm việc. Thì anh em vất vả nhưng mà đều cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được sao.
Thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới, có hàng trăm y bác sĩ cùng đón giao thừa trong các khu cách ly, nơi đang chăm sóc và chữa trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19. Các gia đình cán bộ y tế rồi cũng dần quen việc chồng hay vợ đi trực vắng nhà ngày Tết, mà vẫn không khỏi chạnh lòng khi thiếu vắng thành viên gia đình cùng đón Tết.
Chúc Đan đang nhìn bố mẹ à?
Đan thích nhìn bố và nhìn mẹ thôi.
Khi nào hết dịch thì bố mẹ sẽ về. Bố mẹ nhớ Trúc Đan nhiều lắm. Thế mẹ Phượng bệnh nhân bên khu cách ly thế nào? Có bệnh nhân nào nặng không?
Ổn, bây giờ chỉ còn mỗi 4 F1.
Tình hình chuẩn bị Tết bên đấy thế nào?
Ở bên này chuẩn bị để trang trí.
Bên này thì có bệnh.
Trong những phút nghỉ hiếm hoi khi đã ngơi công việc thăm khám, bác sĩ Lê Thanh Tĩnh hiện đang điều trị bệnh nhân COVID-19 tại khu cách ly Bệnh viện số 2 tỉnh Quảng Ninh, tranh thủ gọi điện cho vợ và con gái. Bác sĩ Tĩnh tâm sự, Năm nay là một cái Tết đặc biệt với gia đình anh khi cả hai vợ chồng đều đón Tết trong khu cách ly.
Vợ mình thì cũng làm trong khu cách ly ở bệnh viện sản nhi, con này đang ở với bà ngoại. Ngày nào mình cũng gọi điện về cho bố mẹ trong quê rồi gọi điện về cho vợ. Khi kết nối với bà đây là con nó vui lắm, nó bảo ôi nó chọn được với cả bố và mẹ. Con của mình là khoảng 4 tuổi thì nó cũng cứ gọi điện cho nó, xong rồi nói chuyện thì nó cũng cứ bảo là bố về đi, sao bố đi lâu thế. Nó bé thì nó không biết, nhưng mà đi cách ly hay là đi điều trị như nào thì nó cũng chưa hiểu. Nên là nhiều khi là nó giận vì bố mẹ đi lên không về, mình nói nhà nó buồn. Mình cảm thấy là mình cũng nhớ nhà, muốn Tết là quây quần cùng bên gia đình thì gặp người thân.
Không khí Tết cổ truyền đã được mang tới khu cách ly COVID-19 với đầy đủ đào, quất, bánh chưng, mứt Tết để động viên tinh thần các y bác sĩ và các bệnh nhân dịp Tết đến xuân về. Tuy nhiên, các hoạt động vẫn đảm bảo nguyên tắc phòng dịch. Các y bác sĩ hạn chế tiếp xúc, hội chẩn qua Zoom hoặc trực tuyến, nói chuyện xa. Không khí Tết được cảm nhận theo một cách rất riêng biệt. Thời khắc giao thừa cũng sắp tới. Đối với các y bác sĩ, mong muốn lớn nhất là một năm mới, bác sĩ nhàn hơn, ít bệnh nhân hơn, mọi người dân khỏe mạnh. Bác sĩ Vũ Minh Điền, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, đang túc trực tại Bệnh viện Dã chiến số 1, tỉnh Hải Dương, chia sẻ.
Thực ra thì đây không phải là cái Tết đầu tiên là mình ăn Tết xa nhà. Tết này nó cũng rất là đặc biệt, cái Tết mà ở trong tâm dịch, ở tinh thần là cũng ở đây ăn Tết cùng với anh em đồng nghiệp ở Chí Minh Hải Dương. Mong mỏi rằng dịch sớm được kiểm soát để mọi người dân đều được có trở về bên người thân của mình, quây quần trong mâm cỗ 30 và mọi người được chung vầy và chúc tụng nhau. Mà để làm được việc đó thì trong giai đoạn dịch này thì hết sức là khó khăn, mong mọi người giữ gìn sức khỏe, thực hiện khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.
Có thể đêm nay, phút giao thừa của các y bác sĩ tại các khu cách ly COVID-19 trôi qua thật gấp gáp khi phải tập trung cứu chữa cho người bệnh. Có thể ánh sáng của những màn pháo hoa cũng không rọi sáng đến khu cách ly. Nhưng vì một cái Tết bình yên cho nhiều người, những nỗi niềm riêng đành gác lại để từng ngày họ luôn vững vàng trên tuyến đầu chống dịch.
Cứ mỗi lần thấy những gia đình đoàn tụ dưới ánh nắng bầu trời, vẫn kể tôi nghe như đầy niềm vui vượt mùa đông từng trời xuân vừng.
Vâng, khoảnh khắc đón Tết Tân Sửu thực sự đang rất gần. Và để chia sẻ cùng những vất vả của các y bác sĩ, năm nay nhiều gia đình đã quyết định đón một cái Tết xa quê. Tết chậm, Tết tại gia, Tết phòng dịch, những cụm từ ấy xuất hiện khá nhiều vào những ngày cận Tết Nguyên đán Tân Sửu. Viết những điều ấy, nói những điều ấy là cách để người ta bày tỏ một thái độ sống, một quan điểm sống, truyền đi thông điệp về ý thức phòng chống dịch COVID-19 với mong muốn đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội.
Bây giờ thì các con ở lại ăn Tết, thì còn thì bố mẹ ở nhà coi nhà gia đình cũng yên ổn. Có Tết năm nay thì con không về được thì ở nhà ông bà cũng tổ chức ăn Tết vui vẻ.
Thôi năm nay tình hình dịch bệnh như thế, thôi các con không về được thì thôi để đến sang năm hết dịch bệnh rồi thì nhà ta vui vẻ hơn con ạ.
Trong muôn vàn lời nhắn nhủ gửi đến người thân, ăn Tết an toàn là điều mà các bậc cha mẹ ông bà mong muốn nhất ở con cháu mình. Tết Tân Sửu có lẽ là một cái Tết rất đặc biệt như vậy. Rõ là người Việt Nam vào dịp Tết đến xuân về, không ai không buồn, không ai không lo khi dịch COVID-19 tái bùng phát và đang diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương trong cả nước. Thế nhưng, Tết năm nay rất đặc biệt. Thay vì chờ đón để được nô nức tham gia các lễ hội tưng bừng, hòa mình trong các hoạt động vui xuân náo nhiệt, chúng ta sẽ phải sống chậm đi, nghĩ khác đi, làm khác đi. Bắt đầu từ mỗi người, mỗi gia đình, mỗi dòng họ, mỗi địa phương, nhất là ở những vùng có dịch. Và nhiều người xa quê, nhiều công nhân xa nhà đã quyết định tạm thời ăn một cái Tết xa để có sự bình yên cho gia đình và sự ổn định cho xã hội.
Do dịch Covid nên năm nay mẹ con tôi không có về quê ăn Tết được. Cũng tuân thủ phòng dịch của thành phố thì cũng sẽ hạn chế ra đường, hạn chế đi chơi.
Tuy nhiên thì vì cái
công tác phòng dịch chung. Tết năm nay thì cũng không đi chúc Tết. Bao nhiêu kế hoạch dự định của ngày Tết thì cũng hoãn lại. Việc chúc Tết thì chắc cũng sẽ chuyển qua cái bằng hình thức gọi điện, chat rồi chúc mừng nhắn tin online. Gia đình nào sẽ ăn Tết tại gia đình đó.
Năm nay tôi đặt bé về quê ngày 28 Tết để cùng về ăn Tết cùng với gia đình, bố mẹ. Nhưng mà khi dịch bệnh bùng phát thì vợ chồng tôi bàn bạc lại và quyết định là sẽ không về quê nữa.
Gia đình tôi thì chọn phương án là ở lại thành phố ăn Tết. Do là tình hình dịch bệnh nên là mình cũng bớt đi ra ngoài hơn. Nói chung là chỉ gói gọn trong gia đình thôi.
Tết chậm không có nghĩa là Tết buồn. Tết chậm không có nghĩa là Tết khổ. Tết chậm không làm thay đổi bản chất phong tục cổ truyền, bản sắc văn hóa dân tộc, mà là sự điều chỉnh hành vi, cách thức đón Tết vui xuân cho phù hợp với hoàn cảnh. Có an toàn mới có an khang và thịnh vượng.
Quý vị và các bạn thân mến, ở thời điểm này, dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Chính vì vậy, mọi người, mọi nhà hãy hạn chế đi lại, cùng chuẩn bị Tết bên những người thân yêu. Mọi nhớ thương hãy gói lại trong chiếc điện thoại cầm tay. Đó chính là điều tạo nên sự bền chặt và gắn bó của mỗi gia đình, chính vì chính mình và vì cộng đồng. Thưa quý vị, Tết Việt, hai chữ thiêng liêng mà gợi nhớ biết bao điều mến thương về những giá trị Việt. Chợ hoa Tết sáng 30 hay thao nước mùi già thơm lừng trong ngày cuối cùng của năm cũ, giờ đây đã thân thuộc cả với những người Việt nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Với đại sứ Mỹ tại Việt Nam, ông Daniel Crittenbrink, ông đã chọn một cách rất riêng để chia sẻ cùng niềm vui Tết Việt. Bằng tất cả tình cảm quý mến dành cho Việt Nam cùng với sự trợ giúp nhiệt tình từ rapper Aoi, đại sứ Mỹ tại Việt Nam đã có những lời chúc Tết Nguyên đán thật ấn tượng bằng hình thức hát rap, một loại hình từng gây bão cho người yêu nhạc Việt trong năm 2020 vừa qua. Mời quý vị và các bạn cùng nghe lời chúc của đại sứ Mỹ tại Việt Nam.
Đoạn video dài gần 3 phút được chia sẻ trên trang Facebook của Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam. Mở đầu với hình ảnh đại sứ Daniel Crittenbrink xuất hiện trên đường phố, xen lẫn với cảnh ông xem rap Việt, chương trình tìm kiếm tài năng về rap gây sốt thời gian qua tại Việt Nam, và việc bày tỏ rất hứng thú với cuộc thi này. Ông đã có cuộc gặp gỡ với Huawei, một trong các huấn luyện viên của rap Việt. Dạo bước trong không khí Tết trên những con phố của Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cùng rapper Huawei, ông Crittenbrink đã giới thiệu về bản thân mình, về chuyến đi tới Hà Nội 3 năm trước với vai trò đại sứ, và sau đó phần chính là chúc Tết. Tuy nhiên, những lời chúc được thực hiện vô cùng độc đáo, đó là bằng hình thức hát rap. Check the calendar,
Tết is coming soon. Mở lịch ra nào, Tết đang tới rồi. Cần Thơ và Đà Nẵng đều đã sẵn sàng. Xuân xuân ơi, xuân đã về. Dọn dẹp nhà cửa đón bạn bè, chuẩn bị hoa mai và hoa đào, sẵn sàng để mở tiệc từ Hà Giang tới Cà Mau. Tết ở Việt Nam là vui nhất.
Trong lời chúc, đại sứ cũng bày tỏ ấn tượng với những món ăn yêu thích tại Việt Nam là lẩu, cà phê sữa đá và những phong bao lì xì để tặng cho các em nhỏ. Và đặc biệt, sau nhiệm kỳ 3 năm tại Việt Nam, đại sứ Crittenbrink đã nhấn mạnh về mối quan hệ Việt-Mỹ.
Từ biên giới nước tôi tới biên giới Việt Nam, tình đoàn kết bền vững qua năm tháng. Mỹ và Việt Nam, tình hữu nghị vĩnh cửu. Chúng ta là đối tác tin cậy, cùng phát triển.
Đại sứ gửi lời chúc bình an tới mọi người nhân dịp Tết Nguyên đán.
Vâng, quả thực là một lời chúc rất là đặc biệt. Và hôm nay thì Thủ tướng Australia Scott Morrison cũng đã gửi lời chúc mừng năm mới tới cộng đồng những người đón Tết Nguyên đán đang sống tại Australia. Trong đó thì ông đã mở đầu thông điệp của mình bằng một câu chúc tiếng Việt.
Chúc mừng năm mới.
Trong thông điệp chúc mừng năm mới đưa ra ngày hôm nay, Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết, năm mới là khoảnh khắc của hy vọng, là thời điểm nhìn lại những thành quả đã đạt được trong năm qua và chấm dứt những điều không may mắn. Năm nay, trong bối cảnh dịch bệnh, việc đón mừng năm mới sẽ diễn ra rất khác ở nhiều nơi tại Australia. Tuy vậy, Thủ tướng Morrison tin tưởng, mọi người đang bước vào năm mới với sự tự tin, lạc quan và tràn đầy hy vọng. Ông chúc tất cả mọi người, cùng những người thân yêu, sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng trong năm mới. Trước đó, Thủ hiến bang New South Wales, Gladys Berejiklian, nơi có đông người Việt sinh sống nhất tại Australia, cũng đã gửi lời chúc mừng năm mới tới cộng đồng người Việt đang sinh sống tại đây. Trong bức thư, bà Berejiklian khẳng định, Tết của cộng đồng người Việt tại bang New South Wales là một sự kiện văn hóa quan trọng, là dịp để thể hiện nét đẹp văn hóa của người Việt Nam cùng với các món ăn và tinh thần cộng đồng. Nhân dịp này, bà Berejiklian đã gửi lời cảm ơn tới những người Việt đang sinh sống tại bang New South Wales vì đã có những đóng góp cho cộng đồng và góp phần làm hài hòa xã hội đa văn hóa tại bang này. Thủ hiến bang New South Wales chúc cộng đồng người Việt hạnh phúc, mạnh khỏe và an toàn trong dịp Tết Nguyên đán.
Tết đến xuân về, kiều bào Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới đều mang trong mình nỗi nhớ quê hương, nhớ không khí sum họp gia đình. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, dịp Tết Nguyên đán năm nay, nhiều người Việt ở nước ngoài đã không thể hồi hương. Mặc dù vậy, Tết vẫn đến với từng gia đình nhỏ nơi đây, dù không đầy đủ như ở quê hương, nhưng có ý nghĩa lớn trong việc gìn giữ truyền thống văn hóa Việt ở nước ngoài. Phản ánh của phóng viên Bích Thuận từ Bắc Kinh, Trung Quốc.
Với tập thể cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc cùng các cơ quan đại diện và người nhà tại Bắc Kinh, năm nay tiếp tục là một cái Tết đặc biệt. Đại dịch COVID-19 dường như vẫn đang ở rất gần tại nơi từng là tâm dịch toàn cầu này. Vì an toàn của bản thân, gia đình, cộng đồng và đất nước, nhiều người trong số họ buộc phải ở lại Bắc Kinh đón Tết dù luôn khắc khoải nỗi nhớ nhà. Chị Trần Thị Hà cho biết.
Mỗi năm Tết đến xuân về là cái dịp để đoàn viên sum vầy cùng với gia đình và người thân, bạn bè càng gần đến cái khoảng khắc giao thừa. Tôi lại càng cảm thấy có một cái nỗi nhớ xa xiết đối với bố mẹ, đối với những anh chị em của mình. Nhưng tôi hiểu đây chưa phải là lúc để trở về, bởi vì đại dịch vẫn còn đó và cả nước thì đang gồng mình lên để chống dịch, để mong mang đến một cái Tết yên bình cho người dân. Cũng vì lẽ đó mà gia đình tôi cũng như là một số gia đình khác quyết định là ở lại Bắc Kinh để đón Tết.
Dù phải xa quê hương nhưng họ vẫn cảm nhận được không khí Tết truyền thống của dân tộc. Những cành đào và các món ăn truyền thống là yếu tố giúp tạo nên không khí Tết. Tuy nhiên, để có được đầy đủ bánh chưng, giò và các món ăn dân tộc khác, đó là sự nỗ lực chung của các cán bộ ngoại giao. Niềm vui được gói bánh chưng, luộc bánh chưng hiện rõ trên khuôn mặt của mỗi người được may mắn tham gia. Chị Nguyễn Thị Thu Giang chia sẻ.
Năm nay là năm thứ hai mà tôi được trải qua cái Tết trong tình hình dịch bệnh tại Bắc Kinh. Mà cũng lâu rồi tôi cũng chưa được trở về quê hương. Cho nên là cái cảm giác nỗi nhớ nhà nó càng nhiều hơn. Tuy nhiên là cũng may mà mặc dù trong tình hình dịch bệnh nhưng mà sứ quán vẫn tạo điều kiện tốt nhất trong khả năng để chúng tôi vẫn cảm nhận được một cái Tết đầm ấm và vui vẻ. Cho nên là cảm thấy rất là xúc động như là được trở về với cái không khí Tết gần gũi ở quê nhà, ở bên người thân cũng như ở bên bố mẹ.
Cố gắng tổ chức gặp gỡ cho người Việt xa quê vào dịp Tết là việc làm được Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc hết sức quan tâm. Nhưng do dịch bệnh, quy mô hoạt động buộc phải thu hẹp. Đại biện lâm thời Phạm Thanh Bình nói.
Tình hình dịch bệnh hiện nay thì vẫn diễn biến rất là phức tạp. Thì trong tình hình đó thì có rất nhiều người, đặc biệt là những người Việt Nam tại Trung Quốc thì cũng đã bị ảnh hưởng bởi những cái quy định liên quan đến phòng chống dịch bệnh. Đại sứ quán chúng tôi thì vẫn tổ chức Tết cộng đồng. Tuy nhiên thì với hình thức là tiết kiệm, an toàn, vui tươi, lành mạnh, đảm bảo đúng các cái yêu cầu về phòng chống dịch bệnh. Chúng tôi năm nay thì cái quy mô hoạt động cũng đã được thu nhỏ. Chúng tôi cũng rất hiểu và rất chia sẻ. Có nhiều đồng bào, bà con cũng rất mong muốn được tham gia cái hoạt động năm nay. Tuy nhiên cũng không thể thực hiện được do những cái quy định liên quan đến đi lại và cách ly. Do vậy thì nhân một cái dịp này thì chúng tôi cũng xin gửi lời chúc mừng năm mới đến bà con và cũng mong bà con là đảm bảo an toàn, giữ gìn sức khỏe và đón Tết vui tươi, đầm ấm bên người thân và gia đình.
Tiếp theo, phóng viên Huỳnh Điệp phản ánh về Tết của cộng đồng người Việt tại Pháp.
Đối với phần đông người Việt Nam, đón Tết năm nay có đôi chút trầm lắng. Nhiều người có thói quen trở về Việt Nam dịp Tết cũng không có điều kiện, trong khi các hoạt động giao lưu, gặp gỡ như mọi năm cũng bị hạn chế. Ông Bùi Thanh Tùng, một người Việt sinh sống tại ngoại ô thủ đô Paris cho biết.
Năm nay với dịch COVID-19 này thì tôi là phải ở Pháp chứ không đi về Việt Nam được. Đêm giao thừa thật ra cuộc sống ở bên Pháp này tôi cũng không tổ chức gì nhiều được, là không có đi thăm bạn bè gì được cả, chỉ gọi điện thoại nói chuyện nhau.
Trong tình hình y tế như vậy, để giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc, mỗi dịp Tết đến xuân về, người Việt Nam tại Pháp vẫn cố gắng tổ chức các hoạt động đơn giản và ấm cúng. Ông Nguyễn Mạnh Quân, Phó Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại khu vực thành phố Marseille và Aix-en-Provence cho biết.
Năm nay chúng tôi chỉ tổ chức gói bánh chưng với tất cả các em sinh viên rồi cộng đồng người Việt tại Aix-Marseille.
chúng tôi cũng theo phong tục tập quán của người Việt Nam là làm bữa cơm tất niên với gia đình và những hoạt động khác như tổ chức ăn cơm Tết hay là hoạt động văn hóa văn nghệ thì năm nay không có.
Thưa quý vị, cuộc sống của người dân thế giới thay đổi trong cả năm qua do dịch COVID-19 và thay đổi cả cách các quốc gia châu Á đón Tết. Các cuộc tụ tập bị hạn chế, nhiều sự kiện đón năm mới bị hủy, không đi du lịch và dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Đó là cách người dân nhiều quốc gia châu Á đón Tết trong tâm thế bình thường mới. Mặc dù vậy, sắc màu của Tết vẫn đang tràn đầy sức sống, thắp lên những hy vọng và lạc quan cho người dân các nước trong năm mới Tân Sửu. Biên tập viên Phạm Hà điểm qua các hoạt động chuẩn bị đón Tết tại một số quốc gia châu Á.
Là một trong những nước châu Á đón Tết Nguyên đán, các con phố ở khu phố người Hoa của Singapore đã được trang hoàng lộng lẫy với những chiếc đèn lồng đầy màu sắc. Các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 cũng được đảm bảo để người dân đón Tết an toàn và vui vẻ. Tổng cục Du lịch Singapore cho biết các sự kiện đón mừng năm mới sẽ được thu nhỏ và rút ngắn thời gian để hạn chế đám đông tập trung. Hội chợ lễ hội mùa xuân năm nay cũng bị hoãn do dịch COVID-19. Mặc dù vậy, người dân địa phương vẫn tranh thủ tận hưởng bầu không khí lễ hội trên các con phố. Khác với không khí đông đúc mọi năm, ga tàu hỏa Bắc Kinh Trung Quốc năm nay cũng vắng người hơn. Để hạn chế dịch lây lan, chính phủ đã kêu gọi người dân ăn Tết tại chỗ, tránh du lịch trong dịp năm mới. Tuy nhiên, để tạo điều kiện cho người dân có thể đón một cái Tết sum vầy và ấm áp, các quy định năm nay cũng được nới lỏng hơn. Đó những chuyến tàu cuối cùng trong ngày cận Tết, cô Chu quê ở Hà Bắc chia sẻ.
Bây giờ mua vé tàu rất dễ và miễn là bạn có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID, bạn có thể về nhà. Điều này thật tuyệt.
Malaysia cũng quyết định nới lỏng các biện pháp ngăn dịch cho phép tổ chức các bữa tiệc đoàn viên trong dịp Tết Nguyên đán. Theo đó, các bữa tiệc đoàn viên này có tối đa 15 người, trong đó các thành viên phải đảm bảo điều kiện sống cách nhau trong phạm vi 10 km và không được đi lại liên quận hoặc liên bang. Với quy mô nhỏ hơn mọi năm nhưng không vì thế lễ hội Tết Nguyên đán tổ chức tại thành phố Sydney của Australia lại kém rộn ràng hơn. Sydney là một thành phố ngoài châu Á tổ chức lễ đón Tết Nguyên đán lớn nhất trên thế giới. Với một cộng đồng đa văn hóa bao gồm nhiều sắc tộc như Trung Quốc, Hàn Quốc, Việt Nam, thành phố Sydney mong muốn đây sẽ là dịp để các cộng đồng xích lại gần nhau cùng chào một năm mới. Thị trưởng thành phố Clovermore gửi thông điệp chúc mừng năm mới.
Năm 2020 đã là một năm khó quên đối với người dân thế giới. Năm 2021 là năm Tân Sửu, sẽ cho chúng ta hy vọng về thịnh vượng và sức khỏe cho tất cả người dân.
Người dân nhiều quốc gia châu Á khác như Hàn Quốc, Triều Tiên cũng đang tất bật các hoạt động trang hoàng đón nhà cửa để chúc mừng năm mới. Có thể thấy Tết Nguyên đán Tân Sửu sẽ là một cái Tết có nhiều khác lạ với nhiều người dân trên khắp thế giới. Tuy vậy, việc đón xuân trong tâm thế bình thường mới cũng là cách để người dân các nước thể hiện quyết tâm cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa 30 Tết của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp theo là trang tin thể thao và thông tin dự báo thời tiết.
Thưa quý vị và các bạn, dịch COVID-19 tái bùng phát trong cộng đồng vào cuối tháng 1 khiến các kế hoạch về quê đón Tết của một số vận động viên bị ảnh hưởng. Theo đó, các địa phương có các phương pháp phòng chống dịch khác nhau nên bản thân mỗi vận động viên đang tập luyện ở Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội phải tuân theo quy định về phòng chống dịch. Nhiều vận động viên buộc phải ở lại trung tâm để đón Tết Tân Sửu. Đối với các vận động viên, đây là cảm giác khó tả, nhất là nỗi nhớ nhà luôn hiện hữu. Để vơi đi phần nào nỗi nhớ nhà nhớ quê đó, lãnh đạo trung tâm đã tổ chức bữa tất niên ấm cúng dành cho các vận động viên, huấn luyện viên mắc kẹt ở Hà Nội. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, giám đốc Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội chia sẻ.
Ban giám đốc lên xây dựng chương trình tổ chức lễ tất niên cuối năm cũng như có cả một cái chương trình để cho các vận động viên đón Tết vui xuân mà như ở nhà.
Có một chút buồn vì không thể trở về nhà đón Tết, nhưng các vận động viên có thể an ủi phần nào khi cùng nhau trải qua cảm giác rất đặc biệt tại Nhổn sau một năm đầy biến động. Các vận động viên Võ Thị Thanh Lan, môn Taekwondo và Nguyễn Hoàng Phi Vũ, môn bắn cung chia sẻ.
Mỗi người một tay đồ cũng chuẩn bị rất là vui ạ, nói chung là vui ạ.
Đây là lần đầu tiên em được thử cái cảm giác nấu một nồi bánh chưng.
Và tất cả cùng đặt mục tiêu cố gắng rèn luyện để đem về vinh quang cho Tổ quốc, như chia sẻ của vận động viên cử tạ Vương Thị Huyền.
Có hơi một chút buồn thôi, bởi vì là cả năm mới có một cái Tết để đoàn viên với gia đình, nhưng mà cũng vì là nhiệm vụ nên là đặt cái nhiệm vụ lên hàng đầu trước.
Khi mà lúc đầu thì em nghĩ là chắc chỉ có một vài người thôi, nhưng mà bây giờ thì
cũng đến gần 30 người đang ở lại, nên là cũng đỡ buồn rất là nhiều.
Tiếp tục với các tin thể thao quốc tế, rạng sáng nay trên các sân cỏ nước Anh tiếp tục diễn ra loạt trận vòng 5 cúp FA. Sau Man United và Bournemouth đã xác định được 4 đội bóng tiếp theo điền tiền mình vào vòng tứ kết. Ở trận đấu sớm nhất của loạt trận rạng sáng nay, đội bóng đang dẫn đầu ngoại hạng Anh Manchester City đã chứng tỏ sức mạnh vượt trội so với đại diện của giải hạng nhất là Swansea. Walker Sterling và Jesus là 3 người ghi bàn đem về chiến thắng cho đội chủ sân Etihad. Kết quả này cũng giúp Man City lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu với chuỗi 15 trận thắng liên tiếp tại các giải đấu cao nhất tại Vương quốc Anh. Tuy vậy, huấn luyện viên Pep Guardiola vẫn tỏ ra thận trọng.
Hai hoặc ba tháng trước, Man City chẳng có cơ hội nào để vô địch, nhưng giờ chúng tôi đã sẵn sàng. Chẳng có điều gì để đảm bảo Man City sẽ tiếp tục chiến thắng, chỉ vì chúng tôi đã chơi tốt trong quá khứ. Các cầu thủ đều phải tập trung vào trận đấu tiếp theo và không có bất kỳ ngoại lệ nào.
Một đội bóng ở giải hạng dưới khác là Bristol City cũng đã không thể tạo nên bất ngờ trước Sheffield United. Bàn thắng duy nhất của Billy Sharp đã giúp The Blades điền tiền mình vào vòng đấu tiếp theo. Tương tự, pha lập công muộn màng của Eden Hazard ở phút 90+4 đã đưa Leicester City có chiến thắng tối thiểu trước Brighton. Còn ở trận đấu đáng chú ý nhất, Everton và Tottenham đã cống hiến cho khán giả một trận đấu hết sức mãn nhãn với tận 9 bàn thắng được ghi. Đội bóng đi tiếp là Everton với pha lập bàn trong hiệp phụ của Bernat. Sau trận đấu, huấn luyện viên Mourinho chia sẻ:
"Tôi vừa thích vừa không thích trận đấu này. Tôi thích cách chúng tôi chơi với trái bóng. Chúng tôi đã tạo ra nhiều cơ hội và có những bàn thắng, thể hiện bản lĩnh tuyệt vời để khắc phục những sai lầm đáng kinh ngạc. Nhưng bóng đá tấn công chỉ hoàn hảo khi bạn không mắc nhiều sai lầm hơn những gì bạn tạo ra. Chúng tôi ghi 4 bàn và như thế vẫn là không đủ. Chúng tôi đã chiến đấu đầy mạnh mẽ nhưng lại mắc nhiều lỗi hơn."
Hai cái tên còn lại của vòng tứ kết sẽ lộ diện vào ngày mai với các cặp đấu giữa Wolverhampton và Southampton, Chelsea và Burnley. Hôm qua, giải quần vợt Australian Open 2021 đã diễn ra loạt trận vòng 2. Novak Djokovic cần 4 set đấu với các tỷ số 6-3, 6-7, 7-6 và 6-3 để loại tay vợt 23 tuổi người Mỹ Francis Tiafoe. Ở cặp đấu khác, Nick Kyrgios ngược dòng đánh bại hạt giống số 29 Hugo Humbert sau 5 set ngày thở. Trong khi đó, Dimitrov chỉ mất 3 set để khuất phục tay vợt chủ nhà Alex Bot. Tương tự, hạt giống số 6 Alexander Zverev thắng Maxime Sessi 3-0 để giành một suất vào vòng 3. Bất ngờ lớn nhất ở vòng đấu này là thất bại của cựu vô địch năm 2014 Wawrinka trước Marston Fucsovics. Nhìn sang nội dung đơn nữ, Naomi Osaka đánh bại Caroline Garcia một cách dễ dàng với tỷ số 6-2, 6-3. Hạt giống số 2 Simona Halep ngược dòng thắng 2-1 trước tay vợt không được xếp hạng hạt giống Tomi Zanovic, tay vợt cựu số 1 thế giới Serena Williams thắng nhẹ nhàng 6-3, 6-0 trước Lina Stojanovic. Không giống như cô em gái Serena, tay vợt 40 tuổi Venus Williams đã phải dừng bước khi để thua 1-6, 0-6 trước đối thủ người Italia Sara Errani.
Dự báo thời tiết.
Phía Tây Bắc Bộ chiều nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, đêm trời rét, nhiệt độ từ 12 đến 26 độ. Phía Đông Bắc Bộ chiều nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 đến cấp 3, đêm trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 25 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế chiều nắng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, đêm trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 25 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2 đến cấp 3, phía Bắc đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Tây Nguyên chiều nắng, đêm có mưa vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 đến cấp 3, đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 29 độ. Nam Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 đến cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, đêm trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 25 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 3 đến cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4 đến cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3 đến cấp 4. Khu vực Bắc, giữa và Nam Biển Đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4 đến cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4 đến cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự trưa 30 Tết của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Duy Quyền và Nguyễn Hằng thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thanh Tùng, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Chúc quý vị đón Tết Tân Sửu ấm áp và an lành.